This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời khán giả đối với chương trình Nhật báo truyền thanh được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Ngày hôm nay là ngày thứ sáu, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, anh Đăng Khoa và quý khán giả. Hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, thời tiết ở bên Dallas ngày hôm nay khá là ấm, lên cao tới 82, nhưng mà rất là dễ chịu, không có ai phàn nàn gì hết. Buổi tối giảm xuống còn 67, và ngày mai cũng là một ngày tốt, nhưng mà gió thổi nhiều. Khi mà gió thổi mạnh thì nó đưa thêm một cái luồng gió lạnh khác, nó đến trong khu vực Dallas Fort Worth, làm cho cái ngày Chủ nhật, nhất là vào buổi tối đó, là thứ bảy, thì đã là xuống còn có 44 độ. Rồi ngày Chủ nhật thì trời đẹp, hơi lạnh lạnh một chút xíu vào buổi tối, cao nhất là 64 trong ngày và thấp nhất là 42. Nhưng mà nói chung cái ngày lễ Thanksgiving tuần sau thứ năm, thời tiết rất là đẹp. Đây là cái dịp mà chúng ta thấy là theo như là Hiệp hội Người lái xe của Hoa Kỳ là 3 chữ A, người ta phỏng đoán là có tới 51 triệu người sẽ khởi sự đi di chuyển trong tuần tới, trong cái thời gian 5 ngày của ngày lễ tạ ơn. Như vậy là được xem là đông đảo nhất trong hơn một thập niên nay. Về cái số người đi du lịch trong cái thời gian lễ tạ ơn tăng liên tục trong 9 năm qua, và năm nay tăng tới 3% so với lại năm ngoái. Lễ tạ ơn cũng là cái mùa lễ bận rộn nhất tại Hoa Kỳ, và nhiều người dân Hoa Kỳ sẽ đi du lịch để mà họ có thể sum họp với lại gia đình cũng như là bạn bè trong năm nay. Và người ta dự đoán có tới 90% những người đi du lịch là họ sẽ đi lái xe hoặc là xa hơn 50 dặm. Và bắt đầu từ ngày thứ tư tuần tới này cho đến ngày Chủ nhật là cái khoảng thời điểm mà người ta di chuyển nhiều nhất trong cái dịp lễ tạ ơn. Năm nay thì giá xăng cũng tương đối cao so với lại những cái năm khác. Và đặc biệt là thuê mướn xe cũng phải trả giá cao nữa. Và mướn phòng trung bình thì cũng đã tăng lên tới 15% lận. Nói chung là nhiều người bây giờ họ cũng sử dụng cái phương tiện bằng hàng không nhiều hơn, bởi vì giá cũng khá là rẻ. Trước đây thì một cái chuyến đi như vậy với lại job giết cái gì không có, mà người ta lại sợ về cái nền kinh tế, cho nên là ai cũng bóp thắt lưng buộc bụng. Nhưng mà năm nay thì họ bung ra, nhiều người họ dùng máy bay hơn. Nhưng mà vé máy bay thì cũng khá là trung bình, như vậy là chỉ có 157 vé, một đồng cho một vé vừa đi vừa về. Và những cái chuyến đi rất là bận rộn của Hoa Kỳ trong cái khoảng thời gian này. Trong cái dịp này thì người ta cũng đi chơi, mà người ta đến chơi nhiều nhất là ở bên Orlando, tiểu bang Florida, hoặc là đến Anaheim ở bên California, hoặc là đến New York, hay là đến Hawaii, hoặc là Las Vegas, hoặc là họ có thể đến những cái quốc gia vùng Nam Mỹ như là Dominican Republic. Đây là những cái nơi mà người Mỹ thường thường họ đến trong cái dịp lễ này, đã ăn khôi ngựa ăn đăng khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thơ cái ngày tuần sau là cái ngày lễ Thanksgiving. Thật ra thì cũng có một vài những cái hãng hoặc là người ta đã có lấy vacation bắt đầu từ tuần này, tại vì tính từ tuần này là hôm nay là ngày thứ sáu rồi, thì có khi làm nửa ngày rồi về là lấy vacation cho tới qua sau Thanksgiving luôn. Nhưng mà nếu bây giờ mà kiếm các cái vé đi máy bay thì có lẽ hơi trễ, bởi vì bây giờ mà đặt vé bay thì nó cũng, thứ nhất là có rất là nhiều người, các cái phi trường hiện giờ thì rất là đông, người ta đi thứ ba thì bắt đầu sẽ đi về thăm gia đình, rồi sau đó thứ bảy chủ nhật thì lại quay trở lại đi làm. Cho nên cũng có nhiều người họ lựa chọn cái việc rằng là thay vì bay thì đi thuê mướn các cái xe đi di chuyển. Thứ nhất là có thể đi qua nhiều nơi, nhiều tiểu bang, có thể thấy được, đi được nhiều cái, thăm được nhiều cảnh đẹp. Còn đi máy bay thì đôi lúc ta bay trên trời thôi. Ngoài ra thì cũng có nhiều người thì tránh cái lạnh thì đi qua những cái quốc gia khác ở dưới Trung Mỹ, Nam Mỹ, thì bắt đầu nó qua cái mùa khác thì nó không có quá lạnh như ở trên Hoa Kỳ. Thưa quý vị, là hôm nay thì trên trang trong của tờ Houston Chronicle phần thương mại thì cũng nói một bản tin về đại công ty Walmart. Thì cái bản tin này nói về việc là cổ phần của Walmart đã tăng lên cái mức cao nhất mọi thời đại sau khi mà công ty đã tăng được cái doanh thu trên toàn Hoa Kỳ, và cái doanh thu được xem rằng là mạnh nhất trong 8 năm qua. Và với việc mà tăng doanh thu này thì giúp cho Walmart gần như là bắt kịp với đối thủ Amazon khi mà cái mùa mua sắm bắt đầu vào tuần sau, cái ngày Black Friday. Thì sự tăng giá của Walmart thì lại là một cái tin buồn đối với Target khi mà Target đưa ra một cái dự báo về sự phát triển có phần chậm của nó trong năm nay, khi mà không có nhiều các cái món hàng được bán trong thời gian vừa qua. Doanh số bán hàng tại các cửa hàng trên toàn Hoa Kỳ của Walmart đã tăng trưởng là 2.7% trong cái tam cá nguyệt thứ ba. Đó là theo những cái con số của công ty đưa ra vào ngày hôm qua. Và cái mức tăng này đã vượt qua cả rất là nhiều những dự đoán của các nhà phân tích. Và nó cũng tăng dự báo lợi nhuận cả năm, đưa cổ phiếu lên mức tăng mạnh nhất trong hơn 9 năm. Và kết quả này đã cho thấy là cái sự hồi sinh mạnh mẽ của Walmart trong những năm gần đây. Cái vấn đề quan trọng nhất rằng là công ty này đã từ từ đưa các cái món đồ của mình lên website, và từ đó thì người dùng có thể đi vào website của Walmart và lựa chọn các cái món đồ cần mua, và có thể chọn cái gọi là pick up in store, sau đó trả tiền và lại store lấy đồ một cách rất là dễ dàng, không cần phải vào các cửa hàng rồi lựa chọn các cái món đồ và đứng tính tiền, thì nó cũng rất là mất thời gian. Và cổ phiếu của Walmart ngày hôm qua đã tăng lên 11%, tức là tăng 99,62 Mỹ Kim tại thị trường New York sau khi mà đóng cửa. Và nó được xem là cái mức cao nhất kể từ khi công ty này bán cổ phiếu ra thị trường vào năm 1970. Và nhà bán lẻ lớn nhất của Hoa Kỳ thì đã có 13 kỳ liên tiếp tăng trưởng doanh số bán hàng. Ngoài ra thì với việc mà đưa thêm các cái món đồ về thực phẩm cũng giúp cho Walmart có nhiều cái người đến mua hơn. Và tuy nhiên thì đây chỉ là cái sự bắt đầu, bởi vì Walmart sẽ phải chắc chắn đối mặt với cái sự phát triển mạnh mẽ của Amazon. Và Amazon thì hiện đang chiếm khoảng một nửa tổng doanh thu tất cả các cái món đồ mua online trong kỳ nghỉ lễ. Và ngoài ra thì để thu hút nhiều người mua sắm hơn thì Walmart đã mua lại các cái thương hiệu như là Bonobos và Mojo's. Đây là các cái thương hiệu về quần áo, và cũng sẽ làm lại các cái website của mình trong năm tới để mà người tiêu dùng khi mà vào có thể lựa chọn và tìm kiếm các cái món đồ dễ dàng hơn. Nói về các cái món đồ điện tử thì doanh số bán hàng của Walmart cũng đã tăng 50%, mặc dù rằng là vẫn còn đi phía sau Amazon. Tuy nhiên thì công ty này cho biết là vào tháng 10 thì doanh thu thương mại của công ty về các cái món đồ điện tử là vào khoảng 11,5 tỷ Mỹ Kim trong năm nay. Và dự trù là các cái món đồ mà điện tử trên khắp các cái Walmart trên toàn thế giới sẽ bán được khoảng 15,7 tỷ Mỹ Kim. Đó là vẫn chưa đầy 4% tổng doanh thu. Và con số này so với Amazon, trong năm vừa qua thì Amazon bán được là khoảng 94,64 tỷ Mỹ Kim, cũng còn một khoảng cách. Trong cái tam cá nguyệt thứ ba thì doanh thu của Walmart cũng tăng 4,2% lên 123,18 tỷ Mỹ Kim. Và lợi nhuận của công ty thì giảm xuống còn 1,75 tỷ Mỹ Kim, tương đương là khoảng 58 cent cho một cổ phiếu. Và cuối cùng thì Walmart hy vọng rằng là với cái sự phát triển của thị trường chứng khoán này, cùng với cái ngày Black Friday sẽ diễn ra vào tuần sau, tức là sau cái ngày lễ tạ ơn, thì sẽ giúp cho nhiều người đến mua sắm tại các cửa hàng cũng như là lên website mua nhiều hơn, và qua đó thì sẽ tiếp tục giúp cho công ty giữ vững cái cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, và cái điều quan trọng nhất là sẽ lấy lại được sự thống trị của công ty Amazon trên thị trường mua sắm online. Anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn Đăng Khoa. Bên Amazon thì mùa này họ cũng rất là bận rộn, và đặc biệt là cũng phải khen ngợi là họ đưa hàng rất là nhanh, ngay cả ngày thứ bảy chủ nhật họ cũng đưa nữa, cho nên là nhiều người cũng thích mua tại Amazon. Thưa quý vị, là nhiều người khi mà nhìn thấy đệ nhất phu nhân tổng thống của Hoa Kỳ, bà Melania Trump, thì nhiều người rất là ngưỡng mộ khi mà thấy là bà lúc nào cũng trẻ trung và mạnh khoảnh. Thì một trong số những cái buổi phỏng vấn trước đây, nghĩa là trước khi mà bà trở thành đệ nhất phu nhân, thì người ta cũng thấy rõ được rằng là bà đã có sinh hoạt như thế nào, bà đã giữ cho cơ thể của mình nó như thế nào, mảnh mai mãi cho tới bây giờ bà đã gần tới 50 nhưng mà rất còn rất là trẻ. Thì người ta thấy là cựu người mẫu bà Melania, bà thường là ăn uống, chọn những cái món ăn người ta gọi rất là tốt đối với lại sức khỏe. Thì theo như là những cái bài phỏng vấn thì bà đệ nhất phu nhân Melania Trump mỗi một ngày như vậy là bà ăn ít nhất là 7 miếng trái cây hay là rau quả. Và bà uống rất nhiều các loại vitamin cũng như là mineral để mà bổ cho tóc của mình cũng như là cho cái móng tay móng chân của mình. Thì theo như là phỏng vấn cho thấy là mỗi một buổi sáng bà ăn sáng với một vài cái món ăn thôi, nhưng mà nó phải đặc biệt chứa thật là nhiều chất vitamin. Bà có nói đó rằng là bà thường xuyên uống các loại vitamin như là E, C, E để mà giữ cho da của mình, tóc của mình cũng như là móng tay móng chân của mình nó thiệt là khỏe mạnh. Đồng thời đó là bà uống nhiều nước và luôn luôn là làm cho da của mình nó được ẩm chứ không có khô. Và đặc biệt nữa là bà nói rằng ngủ phải tương đối đủ để mà có thể giữ cho mình lúc nào cũng trẻ trung mãi. Bà Melania không có bao giờ bà đi sửa hết. Đó là hoàn toàn cái khuôn mặt của bà là tự nhiên từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ. Nhưng mà bà cũng nói rằng đôi khi tôi cũng thích ăn chocolate chứ không phải không, hoặc là ăn kem. Nhưng mà chỉ lâu lâu mới ăn thôi. Nếu mà trong trường hợp tôi thích quá đó thì tôi cũng ăn một chút ít. Nhưng mà đặc biệt đó là phải ăn những cái thực phẩm nó bổ dưỡng nó tốt thì nó mới làm cho mình mạnh khoảnh được, không có mập. Và đặc biệt là lâu lâu bà cũng uống lại Diet Coke. Nói về cái vấn đề mà tập thể dục thì bà Melania cũng tập một chút xíu thôi. Nhưng mà bà thích về môn tennis. Thành ra là trong cái khoảng thời gian khi mà bà sinh ra cậu bé Baron đó, thì cơ thể của bà cũng phì. Nhưng mà ngay sau đó, đó thì bà trở lại cái khuôn cơ thể giống như là một người mẫu như chúng ta đã thấy. Các nhà chuyên gia thì họ nói rằng nếu mà chúng ta bắt chước bà Melania thì cũng rất là khó, bởi vì một số quý vị không có chịu ăn trái cây, không có chịu ăn rau quả thì chúng ta cần phải tập thể dục nhiều. Nhưng mà đối với bà Melania thì khi mà chúng ta cân bằng thức ăn, nó không có bổ dưỡng, không có làm cho cái cơ thể của mình mập thì không có cần phải tập thể dục nhiều, giống như là bà hiện nay giữ cho cơ thể của mình lúc nào cũng trẻ đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, vừa tập thể dục vừa ăn trái cây, ăn rau củ quả nhiều thì đó cũng là một trong những cách mà giữ cái cơ thể của mình. Tuy nhiên nhiều khi ở Hoa Kỳ công việc bận rộn, chúng ta không thể nào mà có thể làm được hai cái việc này, mà nếu có làm thì cũng khó mà có thể coi như là giữ trên một cái schedule nó liên tục như vậy. Thưa quý vị, trước khi mà rời cái chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin gửi đến cho quý khán giả một cái bản tin nhỏ về việc rằng là chúng ta biết rằng là dịp cuối năm thì việc mua sắm rất là nhiều và thường là thì gửi các cái món đồ về nhà. Một trong những cái vấn đề mà cái mùa lễ thường xuyên xảy ra đó là mất cắp các cái gói đồ được gửi về nhà. Và càng ngày thì càng có nhiều người họ phàn nàn với các cái công ty như là USPS hoặc là UPS hoặc là FedEx về các cái món đồ mà họ đã order thì không bao giờ nhận được. Thì có 5 cái cách mà chúng ta có thể dùng cho năm nay để mà coi như rằng là hạn chế cái việc mà mất cắp đồ. Thứ nhất, chúng ta mua đồ trên Amazon thì Amazon họ có một cái nơi chúng ta có thể pick up các cái món đồ gọi là Amazon Locker. Thì khi mà lên cái website Amazon và lựa chọn mua một cái món đồ nào đó, thì khi mà chúng ta bỏ vào cái địa chỉ để mà shipping thì Amazon sẽ đưa ra chúng ta một cái lựa chọn rằng là ship tới tận nhà hoặc là đưa các cái món đồ này tới những cái nơi gọi là Amazon Locker, tức là những cái dạng như là tại đó thì họ sẽ đưa cho ta một cái mã pin chỉ có chúng ta biết mà thôi. Thì khi mà cái món đồ này đã được delivery tới đó rồi thì Amazon sẽ thông báo là chúng ta đã sẵn sàng có thể lại cái locker này mà lấy các cái món đồ với cái mã pin mà Amazon đưa cho chúng ta thì sẽ không ai biết cả. Cái thứ hai á, là chúng ta có thể lựa chọn cái việc mà đưa các cái món đồ đã mua online tới cái nơi làm việc, bởi vì khi mà nó giao vào cái giờ làm việc thì chúng ta ở đó thì rất là khó với cái việc chúng ta không nhận được, trừ khi là bị thất lạc mà thôi. Điều thứ ba đó là chúng ta có thể yêu cầu rằng là có nhận các cái món đồ kèm theo là chúng ta đã ký xác nhận là đã có người giao rồi. Đây là một trong những cái được xem rằng là chắc chắn nhất với tất cả các cái gói hàng được delivery. Tại vì khi mà lựa chọn cái này thì các cái nhân viên của USPS hoặc là UPS và FedEx, họ không thể nào chỉ bỏ các cái món đồ này trước cửa rồi bỏ đi, bắt buộc chúng ta phải nhận và ký tên. Thì đây cũng là một trong những cách để mà giúp không có mất các cái món đồ. Ngoài ra, thứ tư thì chúng ta nếu như mà vì một lý do nào đó không thể nào ở nhà để mà nhận các cái gói đồ đã schedule cho ngày hôm đó gửi đến, chúng ta có thể lựa chọn cái việc là reschedule lại cái ngày khác, và chúng ta biết chắc rằng là mình sẽ ở nhà để mà có thể đợi các cái món đồ này. Và cuối cùng, nếu như mà muốn chắc chắn rằng là chúng ta không bị mất các cái món đồ này, thì có thể mua thêm một cái gói bảo hiểm riêng dành cho các cái món đồ, đặc biệt là những cái món đồ mà có cái giá trị lớn. Thì trong trường hợp mà bị mất thì chúng ta có thể được đền các cái khoản tiền bảo hiểm đã mua. Và thưa quý vị, đó là cái phần tin trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng có được một ngày thứ sáu cũng như những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào tuần sau. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.